là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận thành phố Yên Bái phát triển rau an toàn theo hướng bền vững. Tiếp đó là phản ánh hiệu quả từ xuất khẩu lao động ở Văn Yên. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch là một trong năm khâu đột phá mà huyện Mù Căng Chải đã xác định để hoàn thành mục tiêu trở thành huyện du lịch. Do đó, từ năm 2020 đến nay, huyện Mù Căng Chải đã ưu tiên phát triển nguồn nhân lực về du lịch thông qua việc tổ chức các lớp bồi dưỡng tập huấn đào tạo các ngành nghề phục vụ phát triển du lịch. Theo đó, đã có 300 lao động của địa phương được đào tạo tập huấn về du lịch. Hàng năm huyện còn phối hợp mở các lớp tập huấn kinh doanh lưu trú cho trên 100 học viên là các gia đình làm du lịch cộng đồng, homestay, bồi dưỡng kiến thức nâng cao năng lực cho người làm du lịch thông qua các hoạt động giáo dục, giao tiếp, trao đổi và khôi phục văn hóa phong tục truyền thống. Qua đó đã góp phần thay đổi tư duy cách làm về du lịch cho đồng bào, góp phần hình thành văn hóa du lịch. Cùng với đó, đội xe ôm chở khách du lịch cũng được chuyên nghiệp hóa bằng cách thành lập các tổ hợp tác, quy định mặc đồng phục riêng của từng xã, quy định mức giá thu trên thẻ, được chính quyền quản lý cấp thẻ hoạt động. Bước đầu cũng đã hình thành đội ngũ hướng dẫn viên chuyên nghiệp để phục vụ cho hoạt động du lịch của địa phương.
Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học này, tỉnh Yên Bái có gần 70 học sinh tham gia dự thi ở 10 môn thi, tăng 6 học sinh so với năm học trước. Kỳ thi sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 1 năm 2024. Năm học 2023-2024 là năm học đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng quy chế mới về kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Điểm mới đáng chú ý trong kỳ thi năm nay là các địa phương được nâng số học sinh dự thi ở từng môn thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tăng tỷ lệ giải của kỳ thi. Cụ thể là sẽ có 60% đạt giải từ giải khuyến khích trở lên, những năm trước là 50, và tất cả học sinh tham dự kỳ thi đều được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận. Để chuẩn bị cho kỳ thi này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái đã thành lập đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh dự thi kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia ở 10 môn thi là Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học, Sinh học, Văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh và Tiếng Trung. Đồng thời giúp các em học sinh ôn tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng với quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.
Sau gần 3 năm triển khai ứng dụng VSSID, đến nay toàn tỉnh đã có hơn 160.000 người cài đặt và sử dụng ứng dụng VSSID, chiếm gần 99% tổng số người đang tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Năm 2023, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái phấn đấu có gần 39.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được đăng ký phê duyệt cài đặt và sử dụng ứng dụng, nâng tổng số người sử dụng ứng dụng lên 163.000 người. Để đạt được mục tiêu, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài và sử dụng, phân công trách nhiệm cụ thể cho các bộ phận hướng dẫn cài đặt cho từng nhóm đối tượng như người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, nhóm học sinh sinh viên, nhóm tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, nhóm người đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Trong quá trình triển khai vận động hướng dẫn các nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội cài đặt VSSID, phòng công nghệ thông tin sẽ hỗ trợ tối đa trong việc phân tích số liệu, theo dõi tiến độ hàng ngày, hàng tuần của các đơn vị, tổ chức triển khai để các cá nhân bộ phận phục vụ. Với những giải pháp đồng bộ cho thấy những nỗ lực của Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái trong thực hiện và triển khai ứng dụng bảo hiểm xã hội số tới đông đảo người dân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.
Hội Đông y tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong chẩn đoán và điều trị bệnh. Tại lớp tập huấn, các học viên được hướng dẫn sử dụng thuốc nam trong điều trị bệnh về xương khớp, thần kinh, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng cây thuốc, bài thuốc chữa hội chứng cổ vai gáy, cánh tay và cột sống thắt lưng. Ngoài ra, các học viên còn được cập nhật kiến thức kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại trong chẩn đoán và điều trị hội chứng cổ vai, cánh tay và chẩn đoán điều trị bệnh cột sống thắt lưng. Qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nghiệp vụ cho học viên, ông Lang bà Mế về năng lực chuyên môn trong công tác khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại, đẩy mạnh nghiên cứu, kế thừa, bảo tồn và phát triển kinh nghiệm chữa bệnh bằng y học cổ truyền.
Chỉ trong tháng 10 năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đã phát hiện 138 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông theo chuyên đề tổng kiểm soát ô tô kinh doanh vận tải hành khách và ô tô vận tải hàng hóa bằng container. Trong đó có 89 trường hợp là xe khách, 49 trường hợp là xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến nồng độ cồn, xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định, quá khổ, quá tải. Nhờ đó, tình trạng va chạm tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn liên quan đến xe ô tô vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container đã giảm đáng kể. Nhất là tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container hầu như không xảy ra. Tuy nhiên, hai loại hình vận tải này vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, nhất là trong những tháng cuối năm. Vì vậy, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đang tiếp tục phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp kế hoạch về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vận tải hàng hóa bằng container trên địa bàn, khai thác có hiệu quả dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của các phương tiện vận tải nhằm phòng ngừa, xử lý vi phạm hoặc làm căn cứ xác minh điều tra giải quyết tai nạn giao thông.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, thành phố Yên Bái đã đẩy mạnh việc xây dựng phát triển vùng rau an toàn đạt chất lượng cao nhằm hướng đến một nền nông nghiệp xanh mang tính bền vững. Đến nay, thành phố đã có 3 vùng sản xuất rau an toàn gồm xã Âu Lâu, Tuy Lộc và Văn Phú. Hiện các diện tích rau an toàn của thành phố vẫn được các địa phương duy trì và phát triển tốt, góp phần nâng cao thu nhập, giải quyết hiệu quả vấn đề lao động, việc làm ở nông thôn. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự tại vùng sản xuất rau an toàn xã Âu Lâu.
Được công nhận là vùng sản xuất rau an toàn từ năm 2016 đến nay, các hộ dân trong hợp tác xã sản xuất rau an toàn Âu Lâu, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy trình trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu hái, sơ chế theo đúng quy chuẩn. Bởi vậy, sản phẩm rau an toàn của hợp tác xã đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, bước đầu tạo uy tín trên thị trường. Nắm bắt nhu cầu của thị trường, người dân nơi đây đã đưa nhiều cây trồng có giá trị kinh tế cao gắn với ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, liên kết và tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đó, sản xuất rau an toàn đã trở thành hàng hóa phát triển bền vững, mang lại thu nhập kinh tế cho người dân. Bà Nguyễn Thị Bình, một hộ dân trồng rau an toàn ở thôn Cống Đá, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết.
Trồng rau là đem lại hiệu quả cao hơn là trồng lúa. Nó có thể gấp 3-4 lần trồng lúa. Mà lúa thì chỉ có 2 vụ thôi, nhưng mà rau thì 3-4 vụ. Liên tục luôn, mà rau thì toàn là mình thích trồng cái gì thì mình trồng. Ví dụ như là dưa nếp vụ này chẳng hạn. Thì mình có thể trồng dưa nếp ấy thì quá năng suất. Có những vụ một xào dưa nếp nhà tôi thì 10 mấy triệu, 13-14 triệu. Đấy, mà cà chua cũng thế. Trồng đạt rất là hiệu quả, nhưng mà trồng lúa thì kinh tế nó mang lại không cao như thế.
Là một trong những hộ dân đầu tiên tham gia vào đề án sản xuất rau an toàn, chị Trần Thị Kim Quyên ở thôn Cống Đá, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho hay.
Hiện nay là hợp tác xã rau an toàn Âu Lâu, thì chúng tôi có đầu ra rất là ổn định, cung cấp cho các nhà trường, rồi là bán buôn cho các cửa hàng. Tâm trạng mình rất là phấn khởi, tại vì mình làm bao nhiêu năm rau an toàn rồi ấy. Mình có chỗ kiểu điểm bán rồi, nên là mình quen rồi. Không phải đi bán lẻ từng cân nữa.
Phát huy lợi thế về đất đai màu mỡ, nguồn nhân lực sẵn có và được sự tuyên truyền định hướng của chính quyền địa phương, nhiều năm nay gia đình ông Nguyễn Quang Sáng vẫn duy trì hiệu quả trên 3.600 m² đất ruộng để trồng rau an toàn. Mùa nào thức ấy, ông Sáng chủ động trồng các loại rau phù hợp để cung cấp cho các mối buôn cũng như thị trường người tiêu dùng. Thay vì sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, thuốc diệt cỏ tràn lan, việc trồng rau luôn được ông Sáng tuân thủ theo đúng quy trình. Nhờ đó, những năm trở lại đây, trồng rau an toàn đã trở thành nguồn thu nhập kinh tế chính cho gia đình ông. Ông Sáng cho biết thêm.
Thường thường chúng tôi là làm cái rau này thì cái thu nhập thì nó đều thì là nói chung là của người dân thì cũng là tạm ổn. Vì cái mặc dù cái thị trường giá cả nó thất thường, thế nhưng mà bình quân thì là chúng tôi cũng thu nhập cái rau nó cũng bình quân là tầm 10.000 trên 10.000 một cân. Thế là so với hàng năm thì trên một năm ấy. Còn cuối năm này chủ yếu là chúng tôi trồng sửa hợp cải và các loại rau vụ với vụ đông và đến chuẩn bị cái Tết năm 2024.
Là một trong 3 vùng sản xuất rau an toàn của thành phố Yên Bái, xã Âu Lâu hiện duy trì và phát huy hiệu quả diện tích trên 1,7 ha. Hiện xã có một hợp tác xã sản xuất rau với 6 hộ dân tham gia, sản lượng rau tươi hàng năm đạt gần 90 tấn. Đặc biệt mới đây, hợp tác xã sản xuất rau an toàn Âu Lâu đã được Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Yên Bái xác nhận cấp mã số vùng trồng nhằm theo dõi và kiểm soát tình hình sản xuất, kiểm soát chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc cây trồng, gắn chặt sản xuất theo quy trình nhất định để đáp ứng yêu cầu của các thị trường. Thực hiện các yêu cầu của mã số vùng trồng góp phần làm thay đổi nhận thức và hành động của người dân, doanh nghiệp và cán bộ quản lý tại địa phương trong quá trình sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa nông sản, thúc đẩy liên kết, hình thành các chuỗi giá trị bền vững. Bà Đỗ Thị Ngân Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho hay.
trong năm 2023 thì được sự quan tâm của Ủy ban Nhân dân thành phố cũng như là các phòng ban thành phố thì đã hướng dẫn Ủy ban Nhân dân xã Âu Lâu phối hợp với lại giám đốc và người dân trong thành viên trong hợp tác xã Dâu An Toàn để cấp mã vùng trồng. Đây là một trong những cái điều kiện để cho người dân và những cái thành viên trong hợp tác xã Dâu An Toàn thì thấy được là cái thứ nhất là cái trách nhiệm mà bảo vệ và bảo vệ canh tác sản xuất, đảm bảo cái chất lượng. Thứ hai là từ cái đó thì sau khi được cấp mã vùng trồng thì người dân được đảm bảo về cái chất lượng đầu ra, cho nên là từ đó thì khi mà đến tay người tiêu dùng thì cái sản phẩm được bảo trợ bảo đảm và cái giá thành của người sản xuất, người nông dân cũng được đảm bảo chất lượng cuộc sống so với thị trường thì là bao giờ cũng sẽ cao hơn.
Từ hiệu quả của việc sản xuất rau an toàn đem lại cho người dân, chính quyền địa phương cũng khuyến khích người dân tham gia sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giúp thay đổi nhận thức của người dân từ phương thức quảng canh sang thâm canh, từ đơn lẻ sang liên kết sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, từ đó góp phần nâng cao giá trị rau thành phẩm cũng như phát triển vùng rau an toàn một cách bền vững.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, nhờ đẩy mạnh tuyên truyền vận động nên công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn huyện Văn Yên đã mang lại hiệu quả tích cực trong giải quyết việc làm cho người lao động, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Đây cũng là huyện có số lao động đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài đông nhất tỉnh, phản ánh của phóng viên thời sự.
Tại thôn Khe Rẻn, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, gia đình anh Triệu Toàn Siết là hộ nghèo được cán bộ phòng lao động thương binh xã hội huyện và xã tuyên truyền hướng dẫn các thủ tục giúp anh Siết đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc trong thời gian 5 tháng. Tháng 4 năm 2023, anh sang Hàn Quốc làm công việc thu hoạch rong biển ở tỉnh Jeollanam. Nhanh chóng thích nghi, nắm vững kỹ thuật, mỗi tháng anh có thu nhập từ 35 đến 40 triệu đồng. Nhờ có tính kiên trì trong thời điểm xuất phát, tháng 9 năm 2023, hết thời hạn lao động anh trở về quê hương. Anh đầu tư vào trồng quế phát triển kinh tế. Anh Triệu Toàn Siết, thôn Khe Rẹn, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên cho biết.
Phòng thương binh xã hội, chính quyền địa phương tuyên truyền trợ giúp tôi đi sang được Hàn Quốc để xuất khẩu lao động. Sang đấy tôi đi làm kim, làm rong biển. Mỗi tháng tôi tích lũy được hơn 30 triệu. Tôi thấy đi xuất khẩu lao động cũng tạo nguồn vốn cho gia đình.
Là xã đặc biệt khó khăn với trên 98% là đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ người trong độ tuổi lao động đông đã giúp cho các hộ có điều kiện phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Đảng ủy chính quyền xã thường xuyên phối hợp với phòng lao động thương binh xã hội, các công ty xuất khẩu có uy tín tuyên truyền vận động người dân đăng ký đi xuất khẩu lao động. Trong 10 tháng năm 2023, xã Phong Dụ Thượng đã có 8 người đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc và 1 người đi xuất khẩu Singapore. Hiện có 2 người trở về quê hương còn lại tiếp tục ra hạn hợp đồng lao động. Ông Lương Văn Thu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phong Dụ Thượng cho biết.
Cái thu nhập của các trường hợp đi xuất khẩu này thì cũng rất là tốt, đã giúp gia đình họ xóa đói và giảm nghèo và nâng cao cái thu nhập cho gia đình. Trong thời gian tới thì địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền và phối hợp với lại phòng lao động huyện Văn Yên để tiếp tục tuyển có các cái tuyển các cái hợp đồng lao động có thời vụ hoặc là dài hạn đối với lại các cái hợp đồng của như là Nhật Bản và Hàn Quốc.
Còn anh Nguyễn Văn Trung ở thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh, huyện Văn Yên đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc trong thời hạn 5 tháng. Qua công tác tuyên truyền của huyện, xã, thôn, anh Trung đã đăng ký tham gia đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc làm công việc nuôi bào ngư. Mỗi tháng anh thu nhập từ 35 đến 40 triệu đồng và tiết kiệm được khoảng 150 triệu đồng. Sau khi hết hạn hợp đồng lao động, anh đã trở về quê hương. Hiện anh đang chờ đợt tuyển dụng mới để có cơ hội quay lại Hàn Quốc làm việc. Sau khi đi xuất khẩu lao động, anh có tiền cùng với nguồn tích lũy của gia đình đã đầu tư xây dựng nhà ở ổn định cuộc sống. Anh Nguyễn Văn Trung, thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh nói.
Sang đấy thì cơ hội để mình phát triển công việc, nói chung là kiếm tiền, tạo động điều kiện kinh tế thì là rất tốt. Sau cái thời gian mà 5 tháng tôi đi xuất khẩu lao động sang đấy thì tôi cũng đã tiết kiệm được hơn 100 triệu. để về có cái tiền tích lũy để về bây giờ tôi xây dựng được cái gian cả, gian cửa, gian nhà đấy. Thì sau cái cơ hội đấy thì tôi cũng mong muốn là có cơ hội tiếp theo thì tôi cũng mong muốn là có cơ hội để đi phát triển tiếp, để mình có cái thu nhập chính cho gia đình. Với lại nếu mà các bạn mà tất cả các bạn mà bây giờ có ai muốn đi xuất khẩu lao động ấy thì cũng liên hệ với Sở Lao động Thương binh Xã hội để mình có cơ hội để mình xóa đói giảm nghèo, có cơ hội để mình kiếm thêm thu nhập về để tạo điều kiện giúp đỡ cho gia đình tốt hơn.
Xã An Thịnh, huyện Văn Yên hiện có 25 người đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan. Trong quá trình đăng ký tham gia xuất khẩu lao động, người dân đều được hỗ trợ hướng dẫn về mọi mặt của các cơ quan chức năng địa phương, tạo điều kiện thuận lợi nhất để giúp người dân đi xuất khẩu lao động. Ông Triệu Quốc Toàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Thịnh, huyện Văn Yên cho biết.
Hàng năm là xã đều rà soát các lao động trên địa bàn xã mà không có việc làm để mà làm thủ tục là vận động là đi xuất khẩu lao động. Thì là trong thời gian qua là trên địa bàn xã cũng đã có rất là nhiều người dân ở trên địa bàn đã đăng ký và đã được xuất khẩu lao động ở nước ngoài, và trong thời gian lao động là cũng đã mang được thu nhập kinh tế cao cho gia đình, về xây dựng quê hương xã cũng như là về xây dựng kinh tế gia đình, là nhằm từng bước xóa đói giảm nghèo ở trên địa bàn xã. Và trong thời gian tới là xã cũng trọng tâm là cũng tiếp tục là tuyên truyền vận động các lao động trên địa bàn xã mà chưa có việc làm là tiếp tục là xuất khẩu lao động đến các cái thị trường có thu nhập ổn định.
Từ năm 2020 đến nay, huyện Văn Yên có 286 lao động đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài, cao nhất trong các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh. Riêng trong 10 tháng năm 2023, đã có 125 người đi xuất khẩu lao động. Kết quả này thể hiện công tác lãnh đạo chỉ đạo và nỗ lực vào cuộc phối hợp đồng bộ chặt chẽ của huyện, các cơ quan đơn vị địa phương trong đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động và tư vấn hỗ trợ người lao động. Nhờ vậy, thu nhập của người lao động đi làm việc ở nước ngoài tương đối ổn định, cao hơn từ 2 đến 3 lần thu nhập trong nước cùng ngành nghề trình độ. Sau khi trừ các chi phí sinh hoạt, thu nhập tiết kiệm của người lao động khoảng 12 đến 16 triệu đồng mỗi tháng ở thị trường như Đài Loan, thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản có thể cao hơn, đạt từ 25 đến 40 triệu đồng mỗi tháng. Công việc của người lao động tập trung chủ yếu vào một số ngành nghề như sản xuất chế tạo, may mặc, điện tử, hộ lý, nuôi và thu hoạch rong biển. Người lao động của huyện đi làm việc ở nước ngoài được sử dụng lao động tín nhiệm và đánh giá cao. Để nâng cao hiệu quả công tác xuất khẩu lao động, thời gian tới, Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Văn Yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về xuất khẩu lao động, khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được Bộ Lao động Thương binh Xã hội cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để tổ chức các buổi hội thảo tư vấn tuyển chọn lao động. Ông Cao Văn Chỉ, trưởng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Văn Yên cho biết.
Thì huyện Văn Yên chúng tôi đã thành lập hẳn một cái ban chỉ đạo về việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm trưởng ban. Và đồng thời chúng tôi cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cái doanh nghiệp có uy tín để đưa vào địa bàn huyện Văn Yên để khai thác các cái thị trường lao động, và qua đó thì tạo được cái sự tin tưởng, yên tâm cho người lao động khi tham gia xuất khẩu lao động. Và mặt khác thì huyện Văn Yên cũng đã trực tiếp là ký kết được với quận Quân Đô của bên Hàn Quốc, là ký kết giữa hai địa phương về việc lao động thời vụ, và đây cũng là cái huyện đầu tiên của tỉnh Yên Bái là ký kết hợp đồng lao động thời vụ với đối tác bên Hàn Quốc. Và đây cũng là cái cơ hội để giúp người lao động có cái chi phí tốt nhất và đi lao động hạn chế những cái rủi ro nhất, đem lại hiệu quả kinh tế nhất cho gia đình. Và trong cái thời gian tới để thực hiện tốt cái công tác xuất khẩu lao động thì ngoài cái việc thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì chúng tôi sẽ, Phòng Lao động sẽ tham mưu cho Ban Thường vụ ủy cũng như Ủy ban dân huyện hết là tăng cường cái công tác tuyên truyền vận động để người lao động thấy được cái lợi ích từ cái công tác xuất khẩu lao động. Đồng thời chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền các cái địa phương để thứ nhất là tuyên truyền, và thứ hai là thực hiện tốt các cái chính sách hỗ trợ từ chương trình mục tiêu quốc gia đối với người lao động khi tham gia xuất khẩu lao động.
Ngoài ra, Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện còn thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động của Trung ương, của tỉnh đối với các đối tượng, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra hoạt động xuất khẩu lao động trên địa bàn, góp phần giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, lĩnh vực quân sự khoa học ngày càng khẳng định vai trò to lớn trong quản lý, nghiên cứu, huấn luyện, đào tạo và sẵn sàng chiến đấu của quân đội. Với ý nghĩa đó, những năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, từ đó vừa góp phần phổ biến những thành tựu, tiến bộ khoa học kỹ thuật, định hướng nhận thức cho cán bộ chiến sĩ, vừa tạo ra sản phẩm là những mô hình học cụ, thiết bị kỹ thuật phục vụ cho nhiệm vụ của đơn vị. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Để nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu hướng đến xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại, những năm qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phát động phong trào thi đua sáng kiến cải tiến mô hình vật chất huấn luyện trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh. Đây là một trong những giải pháp then chốt góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của cơ quan đơn vị, phát huy trí tuệ tập thể, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh được rèn luyện cống hiến với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trung bình, các năm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có khoảng hơn 50 giải pháp khoa học. Nhiều giải pháp là các sản phẩm mô hình học cụ được ứng dụng có hiệu quả và thực tiễn, góp phần tiết kiệm chi phí, tăng tính trực quan sinh động trong công tác huấn luyện và thực hành tại thực địa. Đặc biệt, nhiều giải pháp hay có tính mới, tính sáng tạo của cán bộ chiến sĩ được đánh giá và giành giải cao tại các hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật. Đại tá Nguyễn Quốc Triệu, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết.
Phong trào sáng tạo kỹ thuật của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái, đây là một cái chủ trương của quân đội, đặc biệt là trong giai đoạn cách mạng hiện nay, đối với lực lượng vũ trang quân khu cũng như của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái, thì thực hiện theo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng là xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Nếu mà muốn hiện đại được quân đội thì phải có yếu tố về công nghệ và khoa học phát triển, mà yếu tố con người là đầu tiên. Con người phải chịu khó nghiên cứu thì mới có sáng tạo kỹ thuật trong công tác sẵn sàng chiến đấu cũng như trong công tác huấn luyện chiến đấu. Với chủ trương này thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ngay từ đầu năm 2023 đã tổ chức quán triệt tới tất cả cho cán bộ chiến sĩ về cái nội dung sáng tạo khoa học. Do vậy, trong cái năm 2023 vừa qua thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có 53 sáng kiến để tham gia cấp tỉnh, và tham gia thi của quân khu thì có 20 sáng kiến, và trong 20 sáng kiến này thì có 6 sáng kiến đạt giải cao.
Bản thân là cán bộ kỹ thuật thường xuyên tham gia diễn tập phòng thủ khu vực cấp huyện và tỉnh, trong quá trình làm việc, thiếu tá Nguyễn Khánh Toàn thấy còn nhiều bất cập, đặc biệt là khi triển khai bắn đạn thật, súng máy phòng không 12 ly 7 đã cũ nên khi bắn súng hay bị lệch đạn khỏi mục tiêu. Xuất phát từ trăn trở trên, thiếu tá Toàn đã dành nhiều thời gian mầy mò nghiên cứu từ thiết kế bản vẽ đến xây dựng mô hình, lắp ráp và hoàn thiện thiết bị từ những nguyên liệu sẵn có, được tận dụng từ các thiết bị công cụ thừa hoặc không sử dụng, cải tiến thêm một số chi tiết nhằm hỗ trợ khóa, tầm, hướng súng máy phòng không 12 ly 7. Giải pháp ngay sau khi được hoàn thiện đã được đánh giá cao và ứng dụng trực tiếp vào các đợt diễn tập phòng thủ của lực lượng, thiếu tá Toàn cho biết.
Xuất phát từ bản thân là một người kỹ thuật thường xuyên phải đi diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, cấp tỉnh. Do vậy tôi thấy có một số cái bất cập, ví dụ như khi ta triển khai bắn đạn thật là khóa về tầm hướng rất quan trọng, dễ bị mất an toàn. Do vậy tôi đã cũng có nhiều năm để nghiên cứu và cũng đưa ra được cái sáng kiến rất là mới để áp dụng trong toàn tỉnh và cấp quân khu đến cấp bộ. Ưu điểm của giải pháp là nó có điểm rất mới là hỗ trợ cho súng phòng không 12-7 khóa được về tầm và khóa được về hướng. Do vậy là cho bộ đội bắn khi bắn đạn thật rất là đảm bảo an toàn và yên tâm trong phục vụ diễn tập và huấn luyện.
Cũng là một giải pháp có ý nghĩa thiết thực, thiết bị nâng hạ lốp dùng trong sửa chữa bảo dưỡng xe ô tô do thiếu tá Lương Đức Minh, nhân viên kỹ thuật trạm sửa chữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lắp ráp và đưa vào thử nghiệm thành công. Với cấu tạo đơn giản song thiết bị lại có ý nghĩa lớn trong việc bảo đảm an toàn, giảm nhân công và sức lực của các chiến sĩ khi sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô và thiết bị quân sự có kích thước lớn. Thiếu tá Minh cho biết thêm.
Xuất phát từ điểm tình hình là tôi là thợ kỹ thuật công tác tại trạm sửa chữa của sửa tỉnh Yên Bái, thì xuất phát trong công việc hàng ngày thì thường xuyên được công tác nhiệm vụ là bảo dưỡng các loại phương tiện kỹ thuật tàu xuồng, và trong quá trình điển hình là các thiết bị phương tiện quân sự ô tô có kích thước lớn, thế nên là công việc bảo dưỡng vẫn gọi là lốp ô tô thì sẽ đòi hỏi rất nhiều công sức của người thợ, xuất phát từ những vướng mắc về trong quá trình bảo dưỡng kỹ thuật thì tôi đã sáng kiến ra cái thiết bị nâng hạ lốp để giảm được nhân công và sức lực và đảm bảo an toàn lao động trong quá trình công tác.
Tiết kiệm chi phí nhiên liệu trong học tập mà vẫn đảm bảo các nội dung huấn luyện. Giờ đây các chiến sĩ công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vẫn có thể học lái xe ô tô ngay tại đơn vị, chỉ với mô hình nâng cao kỹ năng lái xe ô tô quân sự do Đại úy Đoàn Thị Hạnh và Đại úy Nguyễn Xuân Sinh. Mất nhiều tháng để nghiên cứu lắp ráp. Trước thực trạng, mỗi năm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có khoảng 50 lượt cán bộ học lái xe, thăng hạng lái xe đều phải về các cơ sở đào tạo, vừa tốn kém kinh phí thời gian vừa khó khăn trong trang bị kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông. Hai cán bộ chiến sĩ đã lên ý tưởng cho ra đời mô hình mô phỏng lái xe với nhiều ưu điểm nổi bật. Đại úy Hạnh cho biết.
Việc điều khiển một chiếc xe ô tô thì không hề dễ dàng đối với người mới ra trường và đặc biệt là những đồng chí gặp áp lực về tâm lý. Chỉ cần một thao tác nhỏ sai thôi thì cũng có thể gây tai nạn nguy hiểm cho chính bản thân và những người xung quanh. Chính vì vậy mà việc thực hiện cái mô hình nâng cao cái kỹ năng lái xe ô tô quân sự thì để sẽ giảm thiểu cái rủi ro trên đường và hạn chế được tai nạn. Cái thứ hai là khi sử dụng cái mô hình này thì các đồng chí có thể điều khiển được rất nhiều các loại xe khác nhau như là xe con, xe tải, xe khách và xe đầu kéo với các tình huống giao thông khác nhau trên địa hình khó đi, đường gập ghềnh, đường trơn trượt và những điều kiện thời tiết không thuận lợi như là trời mưa và sương mù chẳng hạn. Về việc áp dụng cái mô hình nâng cao cái kỹ năng lái xe ô tô quân sự cho các đồng chí ở trong cơ quan đơn vị thì từ đây các đồng chí cũng có thể là thực hành trên xa hình xe B2 bằng C bằng D vân vân và để các đồng chí có thể ôn luyện và khi sử dụng trong huấn luyện thì có các phần mềm ghi lại cái quá trình lái xe để tuân thủ các quy tắc giao thông và lái xe an toàn khi tham gia giao thông.
Có thể thấy mỗi giải pháp là một sự sáng tạo đổi mới từ cách lựa chọn tái sử dụng vật liệu thiết bị cũ đến thiết bị thiết kế mô hình sao cho nhỏ gọn, cải tiến thêm các chi tiết phù hợp với công tác huấn luyện và chiến đấu mà vẫn đảm bảo công năng. Cái hay trong các giải pháp là xuất phát từ những khó khăn của thực tiễn huấn luyện nên nảy sinh những ý tưởng mới nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Vì vậy mà giải pháp có tính ứng dụng cao, dễ dàng, thuận lợi khi sử dụng. Trong điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn, kinh phí còn hạn chế, song các chiến sĩ đã nêu cao được tinh thần sáng tạo, không ngại vất vả và kiên trì thực hiện. Nhờ vậy, năm 2023, phong trào sáng tạo khoa học cải tiến kỹ thuật tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thu hút 53 sáng kiến của các tác giả là chiến sĩ công tác tại các đơn vị trong lực lượng. Các sáng kiến đưa vào thực hiện có hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng công tác chuyên môn nghiệp vụ, thiết thực cho công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Này, Flix khoe xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flix khoe xế cùng BVGo vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BVGo là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số Telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm, có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái. Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai, để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt, bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 99. Bất chất ngầu cùng bảo Việt Go.
Này, Flix khoe xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flix khoe xế cùng BVGo vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BVGo là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số Telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm, có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái. Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai, để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt, bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 99. Bất chất ngầu cùng bảo Việt Go.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.